Mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A di đà Phật. Hôm nay là giờ cuối để dành cho những câu hỏi. Từ khi không hỏi thì mà có bài. Chắc là quý thầy dạy có rất nhiều câu hỏi. Thứ nhất. Hay thứ hai. Lớp này có muốn thi không? Có đề thi không? Có muốn ra đề thi không? Phải không? Muốn không? Đúng rồi, lớp này muốn thi lắm. Thành ra phải hỏi cái gì mà sẽ ra đề thi. Cái gì mà có thể quý thầy sẽ ra đề thi. Đó, để hỏi đi. Ở đây thì có một số quý bác có tuổi thì tùy ý, trên 60 thì được miễn thi. Đó, nhưng mà trên 60 mà muốn thi cũng không cấm. Còn số dưới 60 thì bắt buộc là phải thi rồi. Phải thi rồi. Riêng lớp này thì quý thầy nói rằng là phải ra đề thi thiệt khó. Đấy. Rồi bây giờ ai xin hỏi? Có thầy nào giảng gì, có vị nào đọc cái gì mà không hiểu hỏi. Có không? Xin mời giơ tay. Rồi, người thứ nhất, người thứ hai, người đi kia trước. Cái gì có thể xài hết? Phước có thể xài hết. Mà nghiệp thì sao? Nghiệp thì cứ theo mình hoài. Phước có thể xài hết. Mà nghiệp thì nó theo mình hoài. Nghe rõ không? Khoan, đứng đó hả? Vậy thì bây giờ thứ nhất là giải nghĩa. Xem thử thế nào là cái phước, mà thế nào là cái nghiệp. Để xem cái nào mà mình xài hết, mà cái nào mà nó còn hoài. Thế nào là phước. Ví dụ thử xem. Khoan nói tới cái nghĩa đó hả? Giờ nói cái nào mà mình gọi là cái phước thường thường đó ha, cấp trung bình đó. Còn cái nói mà cao siêu thì khoan đã. Thế nào mình bị khuyên, ví dụ như nói thôi quý vị làm phước đi, bà con làm phước đi, cái này có phước lắm đó. Thì cái phước đó là cái gì? Là cái phước nãy giờ nghe sầm xì dữ đó đó. Phước vô lậu và phước hữu lậu. Thế nào là phước vô lậu mà thế nào là phước hữu lậu? Lậu là cái gì? Lậu là cái gì? Đó. Đó là những chữ cần phải hiểu á, có thể bị ra đề thi á. Không? Rồi thế nào là cái nghiệp? Có hiểu thế nào là nghiệp? Cái nghiệp mà nó theo mình hoài đó là thói quen. Thói quen nó theo mình hoài thôi, phải vậy không? Cái đó là đọc trong sách hay thầy nào giảng? Thầy giảng thầy nói sao? Đó là cái nghiệp phải không? Cái nghiệp, nhưng mà nó theo hoài thôi, các bạn không bỏ được không? À, quen rồi. Vâng, thưa ngồi xuống ha. Ai trả lời được tại sao phước mau hết mà nghiệp còn hoài? Ai trả lời được? Ai trả lời được? Vâng. À, thì trả lời vô thẳng câu đó, điều ác làm hoài, điều thiện khó làm. Thì trả lời vô cái câu mà nghiệp còn hoài, phước mau hết, nó nằm chỗ nào? À, nghiệp quá nhiều, thành ra muốn bỏ nó mà bỏ hoài không hết, phải không? Đấy, có ai trả lời khác hơn? Trả lời khác hơn. Thì thực ra xin giải nghĩa thế này, tôi giải nghĩa ai bằng lòng, bằng lòng thì giơ tay. Tại sao mà phước mau hết mà tại sao nghiệp còn hoài? Thì nó cái nghĩa gần nhất ấy, là bởi vì mình làm phước ít lắm, làm thiện khó làm lắm. Mình làm thiện khó làm lắm, làm có một chút mình nhớ hoài thôi. Thành ra cái tuy rằng là mình làm ít nhưng mà nhớ lâu lắm, mà tới chừng mà xài á, đem ra xài á, thì nó lại mau hết. Cũng như làm kiếm tiền thì ít mà xài thì nhiều, thành nó đi ra hết, nó đi lẻ lắm. Mình muốn nó còn lại mà nó không còn là bởi mình xài hết rồi, cái phước mình nó ra hết rồi. Còn cái gọi là cái ác đó thì từ đời nào kiếp nào nó đã có rồi, chính nó có cho nên mình mới có đây. Mình đây là một cái kết quả gọi là cái nghiệp báo mà mình phải sanh là trong cái cõi này. Không, mình sanh trong cái cõi người, tuy rằng có cái phước làm người đó nhưng mà bao nhiêu cái nghiệp nó vẫn còn theo mình. Do đó mình chưa chưa làm mà trong cái sổ tiết kiệm của mình nó có sẵn rồi, nhiều trong đó đó. Bây giờ mình làm thêm đó là vô thêm. Còn mình dứt trừ cái ác á, thì rất là ít. Rất là ít. Cho nên vì lẽ đó cho mình có cái cảm tưởng như là nó theo mình hoài vậy. Nó cảm tưởng như mình không đuổi nó được. Thật ra đó, cả phước lẫn nghiệp đều đều có thể thay đổi được hết á. Có thể thay đổi được hết chứ không có nghĩa là cái nào nó theo mình hoài hoài. Nhưng mà có cái điều là bởi vì cái phước mình nó ít quá, cái nghiệp mình nó nhiều quá. Nghiệp đây là nó nghiệp xấu đó. Nghiệp xấu mình nó nhiều quá cho nên nó cứ theo mình hoài thôi. Nếu mình xài mình dứt nó không hết. Thậm chí tu hành thành Phật được còn không? Còn còn đâu, ví dụ xem. Thấy Phật bị nghiệp chỗ nào đâu? Hả? Có không? Hình như bữa trước có thầy nào giảng rồi đó. Ví dụ như Phật bị hòn đá rớt xuống trúng cái chân. Có không? Có đọc chỗ đó không? Ai 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 luyện cục đá đó? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa luyện hòn đá. Nói đúng ra là lăn đá. Lăn đá từ trên núi. Từ núi núi trên núi Linh Thứ á. Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống. Cốt là để giết Phật đó. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật nhưng mà mướn ăn cướp giết cũng không được, tức là thứ côn đồ để mà đánh lén đó cũng không được. Rồi dụ ông vua Xà Thế thả vua voi say ra, voi mà nó uống rượu say đó, để nó gì đó, nó chà Phật khi khi mà ngài đi khất thực đó. Biết con voi mà loại ngày xưa người ta trị tội những cái tội nhân mà tử tù đó, cho con voi nó say đi rồi thì là nó nắm đầu cái người mà bị tử hình đó để nó chà đó, cho chết cái người đó, chết một cách thê thảm vậy đó. Thì ngày xưa ta kêu bằng cái tội đó gọi là tội voi dày. Voi dày tức là cho con voi nó chà người đó. Thì A Xà Thế cũng bày, xin lỗi, Đề Bà Đạt Đa cũng bày cho A Xà Thế làm một cái cách đó để mà hại Phật khi mà Phật đi khất thực ngoài đường, cho con quay say nó chạy ra. Nhưng mà con voi đó nó cũng không hại được, là bởi vì khi nó đến gần Phật cái tự nhiên nó lùi lại rồi nó quỳ xuống, chứ nó không có trà như là trường hợp mà tử tội. Cho nên khi mà hai cái kế hoạch mà hại Phật không được á, thì chính tự thân Đề Bà Đạt Đa mới leo trên đỉnh núi, thấy Đức Phật đi dưới chân núi nè, thì ông mới lăn một cục đá, nghĩ rằng cái đá này mà rơi xuống là Đức Phật thế nào cũng